Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Art Nouveau Typographic Ornaments của Dan X. Solo là một tuyển tập hình ảnh thuộc dòng tư liệu thiết kế và lịch sử in ấn do Dover phát hành. Thay vì trình bày một luận điểm dài hay hướng dẫn từng bước, cuốn sách tập hợp hơn 800 họa tiết chữ in xác thực, được chọn từ các catalog mẫu chữ của cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nguồn tư liệu này ghi lại thời điểm phong cách Art Nouveau đưa đường cong hữu cơ, thực vật và hình tượng giàu chuyển động vào cả những chi tiết nhỏ của trang in. Người đọc sẽ gặp hoa lá, dây leo, đường xoáy, khung viền, vòng hoa biểu tượng, động vật, thiên thần nhỏ và các hình trang trí khác được in đen trắng rõ ràng. Mục đích chính của sách là cung cấp một kho mẫu có thể tham khảo và sử dụng cho thiết kế minh họa, in ấn và thủ công. Giá trị của nó nằm ở tính xác thực lịch sử, tính thực dụng của hình mẫu cùng tình trạng bản quyền tự do của các hình được tuyển chọn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kho tư liệu phục hồi vai trò của họa tiết trong nghề in Art Nouveau. Cuốn sách đặt họa tiết typographic vào đúng bối cảnh của nghề in, nơi chúng không chỉ là phần trang trí phụ mà là một thành tố tổ chức trang giấy. Trong giai đoạn Art Nouveau phát triển, nhiều nhà in ở Mỹ và châu Âu từng phát hành các catalog chuyên về những mô típ trang trí này. Tuy nhiên, các mẫu ấy về sau phần lớn chỉ còn được lưu giữ trong kho tư liệu của thợ in và người nghiên cứu chữ, Dan X. Solo khai thác chính loại nguồn gốc đó. Vì vậy, tuyển tập mang tính lưu trữ hơn là một diễn giải hiện đại về Art Nouveau. Điều này quan trọng với người làm thiết kế bởi một đường viền hoặc ký hiệu lịch sử thường có tỷ lệ, nhịp điệu nét và cấu trúc phù hợp tự nhiên với kỹ thuật in chữ cùng thời. Sách cho thấy ornament có thể chia khoảng trống, tạo điểm dừng thị giác, nối các khối nội dung hoặc làm rõ thứ bậc trên một ấn phẩm. Nhìn từ góc độ lịch sử, bộ sưu tập cũng phản ánh cách phong trào nghệ thuật và thủ công đầu thế kỷ 20, khôi phục sự chú ý đối với chất lượng tạo hình trong các sản phẩm in hàng ngày. Vì thế, đây không chỉ là tập hình đẹp, mà còn là bằng chứng trực quan về một ngôn ngữ trang trí từng gắn chặt với thực hành sắp chữ. Thứ hai, hệ mô típ hữu cơ làm nên dấu hiệu nhận biết của phong cách Art Nouveau. Nội dung của sách bao quát một vốn từ vựng thị giác đặc trưng của Art Nouveau, nổi bật nhất là hoa lạ, thực vật cách điệu, đường uốn lượn, vòng hoa và các nét cuộn. Những yếu tố này không được hiểu đơn giản như hình minh họa thiên nhiên. Trong thiết kế Art Nouveau, chúng tạo cảm giác sinh trưởng, liên tục và chuyển động, đối lập với các bố cục hình học cứng nhắc. Một cành lá có thể kéo dài thành góc khung, một đường xoáy có thể dẫn mắt sang phần chữ tiếp theo, còn một vòng hoa có thể biến tiêu đề hay biểu tượng thành tâm điểm. Bên cạnh thực vật tuyển tập còn có hình động vật, phụ nữ, cherub và gargoyle cho thấy phạm vi ornament không bị giới hạn ở mô típ hoa lá. Các hình tượng này có thể mang sắc thái thanh nhã, kỳ ảo, hài hước hoặc cổ điển, tùy cách dùng. Việc sách trình bày nhiều dạng từ hiện thực đến trừu tượng giúp người đọc nhận ra Art Nouveau không phải một mẫu hình duy nhất, mà là cách chuyển hóa tự nhiên thành nhịp điệu đồ họa. Khi ứng dụng, giá trị nằm ở việc chọn mô típ phù hợp với tỷ lệ và chức năng của thiết kế thay vì chỉ thêm các đường cong để tạo vẻ cổ. Thứ ba, bản in đen trắng giúp đánh giá trực tiếp hình dáng, nét và khả năng tái sử dụng. Các ornament trong sách được thể hiện bằng đen trắng rõ nét, một lựa chọn phù hợp với bản chất của tư liệu in chữ. Không có màu sắc để che lấp cấu trúc, người dùng có thể quan sát trực tiếp độ dày mảnh của nét, vùng đặc rỗng, độ cân đối và khả năng đọc của mỗi hình ở kích thước nhỏ. Đây là yếu tố thực tế khi một họa tiết được dùng làm dấu ngắt đoạn, góc trang, khung quảng cáo hoặc điểm nhấn quanh tiêu đề. Một hình quá chi tiết có thể mất nét khi thu nhỏ, trong khi một mô típ có mảng đen mạnh có thể lấn át nội dung chữ. Sự trình bày đơn sắc khiến các vấn đề đó dễ nhận biết trước khi đưa mẫu vào bố cục. Nhiều thiết kế còn có hình phản chiếu, giúp mở rộng cách ghép cặp ở hai bên tiêu đề, hai góc khung hoặc hai đầu một giải trang trí. Khả năng đảo hướng này đặc biệt hữu ích với ornament bất đối xứng vì nó tạo cảm giác cân bằng mà không cần vẽ lại mẫu. Cuốn sách do đó hoạt động như một thư viện hình nguồn, nhưng đồng thời khuyến khích người dùng suy nghĩ về tỷ lệ, đối xứng, khoảng âm và độ tương phản là các nguyên tắc nền tảng của thiết kế in. Thứ tư, sự tương thích với kiểu chữ cùng thời tạo nên một hệ thẩm mỹ thống nhất. Một điểm thực dụng của tuyển tập là định hướng sử dụng các ornament cùng những kiểu chữ mang tinh thần Art Nouveau. Sách nhắc đến các mẫu chữ như Aureole, Bowdler, Cordova và Metropolitan, những lựa chọn có thể được bổ sung bằng họa tiết cùng giai đoạn thay vì bằng chi tiết trang trí xa lạ về phong cách. Ý nghĩa của sự kết hợp này nằm ở tính thống nhất hình thức. Kiểu chữ có nét cong, đầu nét mềm hoặc tỷ lệ trang trí cao thường cần một khung viền, dấu phân cách hay biểu tượng có nhịp điệu tương ứng. Nếu ghép với ornament quá cơ khí hoặc quá tối giản, tổng thể có thể trở nên rời rạc. Ngược lại, dùng quá nhiều mô típ uốn lượn cũng làm chữ mất vai trò chính. Sách không thay thế kiến thức về dàn trang, nhưng cung cấp nguyên liệu đúng ngữ cảnh để người dùng thử nghiệm sự cân bằng ấy. Nhà thiết kế có thể bắt đầu từ chức năng của chữ, rồi dùng một hoặc hai họa tiết để hỗ trợ hướng nhìn, xác định vùng tiêu đề hoặc kết thúc một khối thông tin. Cách tiếp cận này giúp tránh việc xem Art Nouveau như lớp trang sức bề mặt. Ornament chỉ phát huy hiệu quả khi nó góp phần vào nhịp đọc và kiến trúc của trang in, đồng thời tôn trọng tính dễ đọc của thông tin. Cuối cùng, tính bản quyền tự do biến tuyển tập lịch sử thành công cụ sản xuất linh hoạt. Một lợi thế nổi bật của Art Nouveau Typographic Ornaments là các hình trong tuyển tập được giới thiệu là bản quyền tự do dựa trên nguồn mẫu in lịch sử. Với người thực hành, điều đó làm giảm trở ngại giữa giai đoạn tìm tư liệu và giai đoạn triển khai dự án. Các mẫu có thể trở thành điểm nhấn cho thực đơn, áp phích, tờ rơi, quảng cáo, bìa sách, thiệp, bao bì hoặc sản phẩm thủ công, miễn là người dùng vẫn kiểm tra yêu cầu cụ thể của dự án và ấn bản đang sở hữu. Tuy nhiên, tính thuận tiện này không có nghĩa là chỉ cần sao chép nguyên trạng. Những thiết kế gốc được tạo cho công nghệ in và thị hiếu của một thời kỳ khác. Nên khi đưa vào môi trường số, người dùng cần xử lý độ phân giải, làm sạch nét, điều chỉnh tỷ lệ và thử ở kích thước sử dụng thật. Ngoài ra, việc lạm dụng nhiều mô típ trong một trang dễ tạo cảm giác nặng nề hoặc mô phỏng lịch sử một cách máy móc. Giá trị tốt nhất của kho mẫu là tạo điều kiện để nghiên cứu cấu trúc hình, rồi chọn lọc và đặt chúng vào một hệ thống hiện đại có chủ đích. Nhờ vậy, cuốn sách vừa phục vụ nhu cầu tham khảo lịch sử, vừa là nguồn vật liệu trực tiếp cho thiết kế ứng dụng. Kết luận, Art Nouveau Typographic Ornaments phù hợp nhất với nhà thiết kế đồ họa, người làm chữ, họa sĩ minh họa, thợ in thủ công, người làm collage, thiết kế bao bì và những ai nghiên cứu lịch sử typography. Nó cũng hữu ích cho người đang xây dựng áp phích, thực đơn, thiệp, bìa sách hoặc nhận diện có cảm hứng từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở các bài học kỹ thuật từng bước mà ở việc cung cấp một lượng lớn mẫu có nguồn gốc lịch sử để quan sát, lựa chọn và phát triển. Người đọc có thể học cách các nhà in trước đây dùng đường cong, mảng đặc, khoảng trống và đối xứng để làm phong phú trang in mà vẫn phục vụ nội dung chữ. Về mặt trí tuệ, tuyển tập giúp phân biệt tinh thần Art Nouveau đích thực với cách bắt chước bề ngoài chỉ dựa vào vài đường hoa lá. So với nhiều sách cảm hứng Art Nouveau thiên về tranh màu, áp phích nổi tiếng hoặc minh họa trang trí nói chung, cuốn này tập trung hẹp nhưng sâu vào ornament dành cho typography. Chính sự tập trung ấy làm nên khác biệt. Các mẫu được chọn từ catalog chữ lịch sử, trình bày rõ ràng, có nhiều biến thể và đôi khi có bản phản chiếu để hỗ trợ dàn trang. Đây là một kho tư liệu chuyên dụng, đặc biệt có giá trị khi mục tiêu là đưa ngôn ngữ Art Nouveau vào các sản phẩm in và thiết kế thực tế, thay vì chỉ ngắm nhìn phong cách như một hiện tượng mỹ thuật. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan X Solo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!